Con đọc tiếp. Phân biệt cái chân vọng.
Phân biệt chân vọng. A Nan bạch Phật:
Thưa Thế Tôn, con là em Phật, vì quý Phật nên xuất gia. Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai, mà còn ở hằng xa quốc độ thừa sự chư Phật và các thiện tri thức, phát đại dũng mãnh, làm những pháp sự khó làm đều dùng tâm ấy. Dầu cho quỷ bán Phật pháp, rời bỏ hẳn thiện căn, cũng nhân tâm ấy. Nay Phật phát minh, cái ấy không phải tâm. Vậy con đồng như cây, như đất, không có tâm sao? Ngoài cái hay biết ấy ra, con không còn gì nữa. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm? Con thật kinh sợ. Cả đại chúng đều nghi hoặc. Xin Phật đủ lòng từ bi chỉ dạy kẻ chưa ngộ.
Nè A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con là em Phật, vì quý Phật nên xuất gia. Nè, ông nêu cái chỗ điểm thứ nhất, ông đối với Phật là tình anh em thân thiết, tình máu mủ. Nè, để ông tỏ cái tâm của ông là ông sẵn sàng, ông quy phục lời Phật, sẵn sàng để ông tuân nghe lời Phật, chứ không phải là ông có cái tâm chống đối. Nhưng mà đây Phật giảng về cái chân, cái vọng. Nè, Phật bảo ông vứt cái tâm mà ông đang dùng hiện tại, thì đây là một cái chỗ rất khó cho ông. Chứ không phải là ông có cái chỗ không chịu vâng lời Phật, không chịu tuân cái ý chỉ của Phật. Cho nên ông tỏ cái tâm à. Cho nên ông nhắc là ông là em của Phật, mà ông xuất gia cũng chính là vì quý Phật mà ông đi xuất gia. Là ông tỏ sẵn sàng cái tâm để vâng Phật. Phật dạy cái gì ông sẵn sàng, ông vâng lời. Thế nhưng mà chỉ có cái điều, đây ông nói về cái tâm mà Phật bảo ông không được dùng, cái tâm phan duyên, cái vọng tâm. Tức là như ông đại diện cho chúng mình đấy, ông đang kể lể cái tình cảnh của chúng mình đây. Cái tâm mà Phật bảo con vứt nó đi, cái vọng tâm này, chính con nhờ cái vọng tâm này mà con bao nhiêu kiếp con đã cúng dường mười phương Như Lai đấy, ở hằng hà xa các quốc độ, con thừa sự chư Phật và các thiện trí thức. Thì bởi vì ông đã làm bao nhiêu phước đức như thế, cho nên kiếp này ông mới được xuất gia, ông mới được làm em Phật. Thế rồi chính cái tâm mà Phật bảo là tâm hư vọng, cái vọng tâm này nó đã khiến cho con phát đại dũng mãnh, làm những việc thật là khó làm. Cái đấy ông kể cái tốt lành của cái tâm mà chúng ta vẫn đang sử dụng, vẫn nhận là tâm tánh của mình, để cái vọng tâm đấy. Thì ông kể cái tốt lành của nó. Nhưng mà dầu cho các con có hủy bán Phật pháp, rời bỏ thiện căn, cũng do cái tâm mà đấy. Nghĩa là làm tội thì cũng tự nó, mà làm phước cũng nhờ nó. Thế thì đây tuy là ông trình bày là thiện ác tốt xấu hay giờ, từ bao nhiêu kiếp tới nay ông vẫn sống với cái tâm này. Thế như thế là ông trình bày cái tâm này nó khuyên mình làm thiện, nó đưa mình lên cõi trời, rồi nó lại xui mình làm ác để nó đưa mình vào địa ngục. Đấy, cứ ác rồi lại thiện, thiện rồi lại ác. Chúng ta cứ suốt ngày cái tâm nó lên xuống, đó rõ ràng nó là cái cán cân luân hồi. Này, ông vạch rõ cái đường luân hồi mà cái tâm này chính là gốc. Nay Phật phát minh, cái ấy không phải là tâm. Này, cái ấy tức là cái tâm con đang sống đây. Nay Phật phát minh, cái tâm phân biệt, cái tâm phan duyên, cái ý thức này nó không phải là tâm. Thế thì con chỉ như cây như đá. Đấy, bỏ cái này ra là con không có chỗ, không có còn nắm víu vào đâu được nữa. Con như cây như đá không có biết gì. Vậy là con không có tâm. Ngoài cái hay biết này ra, con không còn gì khác. Chúng ta thử nhìn lại mình xem, có phải mình đang là cái tình cảnh im như ông Anan không? Ông đang đại diện chúng mình để ông trình bày. Đấy. Ngoài cái hay biết này ra, con không còn gì nữa. Chúng mình suốt ngày nhờ mắt để thấy, đó là nhờ ấn thức. Nhờ tai để nghe, đó là nhĩ thức. Mũi người lưỡi nếm thân xúc, đấy, đều là tị thức, thiệt thức, thân thức. Tóm lại là thức, nghĩa là cái biết mà biết sai, cái biết sanh diệt. Những cái này Phật nếu mà nhận là thật thì gọi là kiến hoặc. Còn cái thứ sáu là cái nó duyên vào những cái thấy, cái nghe, cái biết này để nó tính toán khôn dại. Cái thứ sáu này mình nhận là tâm tánh của mình đây. Đây. Thế nếu bây giờ mà tức là nhà Phật gọi là tư hoặc, kiến hoặc và tư hoặc, chính tư hoặc này nó là gốc luân hồi. Thế mà bây giờ chúng ta ngoài cái tư hoặc này ra, cái ý thức, cái biết, tâm phan duyên, yêu ghét, mừng giận này, chúng ta nếu bây giờ bảo rời cái này ra thì chúng ta lấy gì làm tâm? Cho nên đây ông nói là ngoài cái hay biết này ra, con không còn gì nữa. Đấy, nếu bây giờ mà buông cái vọng tâm này ra thì chỉ còn có cái đống đất, cái thân là cơm gạo thế thôi. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy, cái tâm phan duyên, cái hay biết ấy, ngoài cái tâm yêu ghét mừng giận này ra, tức là cái ngoài cái ý thức, cái tâm phan duyên, ngoài cái hư vọng này ra thì con không còn gì nữa. Đấy, rõ ràng thật đúng thế. Chúng ta bây giờ buông cái vọng tâm này ra thì mình ngơ ngác thôi, như vậy là chỉ còn cái thân bằng đất thôi chứ không có tâm nữa. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm? Đấy, sao Đức Phật lại bảo cái mà con đang sống đây nó là nòng cốt của con? Đấy, nó là bản chất của con, mà bây giờ Phật lại bảo nó không phải là tâm. Thế bây giờ ông ấy hỏi sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm? Con thật là kinh sợ. Chẳng những một mình con kinh sợ mà cả đại chúng đang trong hội Lăng Nghiêm đây, cả đại chúng, chẳng những là đại chúng của hội Lăng Nghiêm thời Phật, mà cho tới ngày nay 2000 năm, không biết bao nhiêu hội chúng học Lăng Nghiêm, các tổ vẫn giảng dạy truyền bá cho tới ngày hôm nay. Cái hội Lăng Nghiêm chúng mình đang ngồi đây đấy, cả đại chúng cũng vẫn đang dùng cái tâm hư vọng ấy làm mình. Cho nên Phật nói là nó không phải là tâm, thì chẳng những con là A Nan mà cả đại chúng, mà tất cả chúng sanh nó đều nghi hoặc này, nghi ngờ không biết ra làm sao, hoặc là mê lầm mờ mịt. Xin Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy cho kẻ chưa ngộ, chưa tỉnh ra. Ông ấy không dám nói là Phật nói sai, mà đây là tại ông chưa ngộ, chưa tỉnh. Đây, đây ông A Nan tỏ nói minh bạch cái sự bám víu sống nặng nhận từ vô thủy. Không phải, cho nên ông A Nan về sau ông cũng thưa với Phật: tiêu ngã điên đảo tưởng từ ức kiếp, Đấy, chúng ta vẫn nhận cái này là tâm tánh của mình. Từ ức kiếp đến giờ, từ vô thủy đến giờ, cái bà già vô minh vẫn cứ đi ở trong cái rừng xương. Bởi vì cứ nhận cái này là tâm tánh mình, cho nên cứ hết cái thân này sang cái thân khác, hư vọng.
Thầy, ở đây cái phần này là cái phần phân biệt chân vọng. Nghĩa là ngài A Nan ở đây ngài trình bày về cái nguy hiểm của cái khi mà sống với vọng tâm, thì thấy được cái nguy hiểm của cái vọng tâm là vào cái con đường sanh tử luân hồi. Như vậy bây giờ chúng con, như hàng ngày con làm việc chúng đi, con rửa chén, thì cái đó cũng là một cái việc thiện, nhưng mà con còn đem cái vọng tâm để con làm, thì con thỉnh thầy dạy cho con làm thế nào mà lúc đó con tỉnh ra để cái phước đức của con nó, nếu mà con làm mà con không tỉnh ra thì nó chỉ cũng là cái phước ở cõi trời, mà nếu cái phước cõi trời thì nó vẫn còn luân hồi. Bây giờ con thỉnh thầy dạy cho con hàng ngày trong đời sống làm thế nào để con cái phước đức của con nó không có làm.
Thì đây Phật đang dạy đấy.
Nhưng mà trong đời sống hàng ngày, ví dụ như
thì đây là dạy trong đời sống hàng ngày, chứ Phật có dạy chuyện trên mây, trên đời, trên trời đâu.
Yeah.
Đây Phật đang nói đây, thì con để ý, con nhận. Yeah. Đây ông Anna nó đang trình bày cái cảnh ông không thể bỏ được cái vọng tâm. Bởi vì vọng tâm, tâm là mình là tâm. Nè. Chứ ông ấy không biết nó là cái vọng, mà ông ấy sống với nó. Nè. Bởi vì thế cho nên rằng kinh Pháp Hoa Đức Phật nói thật dài, thật kỹ lưỡng, có một cái nghĩa này là quá khứ tất cả bao nhiêu Phật đã ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được cái Phật chi kiến. Chỉ có một mục đích là khai và chỉ để cho chúng sanh nó nhận được ra cái tánh Phật của nó. Phật chi kiến tức là cái chân tâm, thấy và biết bằng cái chân tâm. Còn đây thấy và biết bằng cái vọng tâm. Đấy, quá khứ mười phương chư Phật, ông Phật nào cũng thế, đã ra đời chỉ vì có một cái mục đích là chỉ minh bạch để cho nó thấy được cái vọng nó đang sống đấy, nó buông ra và nó nhận lấy cái chân tâm của nó, để từ nay nó thấy bằng cái chân tâm, biết bằng cái chân tâm, cho nên gọi là Phật chi kiến thì nó thành Phật. Đấy, mà sở dĩ nó luôn hồi địa ngục ngã quỷ bằng sanh, dù có tu cũng chỉ chứng đến A La Hán là cùng, là bởi vì nó sống với cái vọng. Quá khứ có bao nhiêu Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai tức là mở cái vọng này ra, chỉ cho nó thấy cái chân thật đấy, để nó ngộ nhập Phật chi kiến. Thế mà hiện tại bây giờ mười phương Phật, ông Phật nào cũng như ông nào, không trừ một ông nào cả. Mười phương Phật hiện tại bây giờ ở khắp mười phương, hằng hà sa Phật ở khắp mười phương ra đời chỉ có một việc này, là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được Phật chi kiến. Và rồi vị lai sau này bao nhiêu Phật không ra đời thì thôi, chứ ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được cái chi kiến Phật. Nghĩa là nó buông được cái vọng, đừng có chi kiến chúng sanh mà phải đọa lạc, mà trở về với cái chân tâm để mà thấy biết bằng cái chân tâm. Đó là chi. Chi là biết, kiến là thấy. Thấy biết bằng cái chân tâm để nó sẽ thành Phật. Đó. Và hiện tại bây giờ đây, ta Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời không có làm việc gì khác, chỉ để khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được Phật chi kiến. Kinh Pháp Hoa Phật đề hẳn một phẩm, nói có một việc ấy, rồi Phật lại trùng tụng nữa. Đây, để nói cái mục đích chư Phật ra đời, khai ngộ định. Còn nói tiếp.
Bấy giờ, Thế Tôn muốn khiến A Nan và cả đại chúng vào vô sanh pháp nhẫn, xoa đầu A Nan bảo rằng:
Như Lai thường nói, các pháp phát sanh duy tâm biến hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần đều nhân tâm thành thể.
A Nan và đại chúng, tức là đại chúng là hội Lăng Nghiêm thời bấy giờ, mà cũng là chúng mình bây giờ, hội là hội Lăng Nghiêm về sau. Phật muốn khiến cho A Nan và đại chúng vào vô sanh pháp nhẫn, nhẫn chịu được cái pháp vô sanh, nhẫn chịu được vạn pháp nó vô sanh. Thế nào là con nhẫn chịu? Bởi vì con cứ sống như ông A Nan nó vừa mới nói đấy, nhận cái tâm sanh diệt ấy là mình. Thế cho nên bây giờ không thể nào bỏ được cái tâm sanh diệt, cho nên nói đến cái chuyện vô sanh ấy là phải nhẫn. Nhẫn chịu, thiết tha sống với cái sanh diệt, cái vô thường, cái tâm sanh diệt nó quen rồi. Bây giờ bảo mình bỏ cái sanh diệt để nhận lấy cái vô sanh, thế cho nên khó khăn lắm. Vì vậy dùng chữ nhẫn, nhẫn là nhẫn chịu. Thế thế nào là cái pháp vô sanh? Sanh mà đã không sanh tức là không diệt. Cái pháp bản lai nó vẫn thường trực, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng ta, đồng thể với tất cả mười phương Phật, đồng thể với tất cả mười phương chúng sanh, bản lai không có sanh diệt. Đấy, tức là cái tánh vô lượng thọ mà chúng ta nam mô cả ngày đấy. Nam mô tức là buông, đấy, buông cái vọng tâm, trở về cái tánh vô lượng thọ này, cho nên gọi là quay về. Từ xưa mình cứ sống với cái sanh diệt, bây giờ quay về, cho nên gọi là nam mô. Nam mô là quy y, quay về nương tựa cái tánh vô sanh này, sống với cái tánh vô sanh này. Cho nên gọi là nhẫn. Nhẫn nghĩa là không khó khăn lắm, không nhận được, không khó khăn mà trở về mà sống với cái tánh thật của mình. Bởi vì quá quen đấy. Vì vậy mười phương Phật ra đời chỉ có một việc này thôi đấy, để khai thị cho chúng ta nhận được cái tánh thật của mình là tánh vô sanh, tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A Di Đà. Cái chân tâm của mình rồi. Ở dưới đây Phật còn nói nhiều, ở đây là Phật tuyên bố cái tên, tuyên bố để cho mình nhận. Sửa soạn Phật sẽ nói về cái này, chứ mà thực ra ở dưới Phật sẽ giảng cặn kẽ, cẩn thận. Ý của Đức Phật muốn cho Ngài A Nan và cả đại chúng học Phật Lăng Nghiêm, để mong trông mong cho tất cả chúng sanh nó nhận được cái, nó nhẫn chịu, nó nhận được cái tánh vô sanh của nó. Phật xoa đầu ông A Nan, tỏ cái tâm bi mẫn thương xót. Những kẻ chúng ta là những cái bọn ngây thơ lầm lận, còn con nít. Thế cho nên Phật xoa đầu ông A Nan. Đây là Phật dùng cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật mà Phật nói. Ta thường dạy các pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Tất cả thế gian này là duy tâm biến hiện. Thì Phật giảng cho chúng ta dễ hiểu là cái tâm của chúng mình hiện tại đây. Nếu mà chúng ta bố thí mở cái tâm lành, vươn cái tay ra để làm lợi ích cho mọi người, thì cái tâm ấy nó sẽ đưa mình lên cõi trời, khiến mình sẽ được cái thân ông trời và sống ở cảnh giới cõi trời. Vậy thì cái ông trời ấy với cái cảnh giới cõi trời ấy chính là cái tâm lành, tâm tốt của mình nó hiện ra. Còn như nếu ngược lại, chúng ta bòn xẻng, có đấy mà người ta đói mà kệ không cho, người ta nghèo mà kệ, rách dưới mà kệ, chúng ta bòn xẻng, thế thì cái người ấy sẽ làm quỷ đói, phải đọa làm quỷ đói. Thì cái thân con quỷ đói với cái cảnh con quỷ đói ở đâu ra? Thì chính cái tâm của cái người ấy nó biến ra, thành hình ra. Thế cho nên rằng nói là các pháp là duy tâm. Hễ cái tâm lành thì có cái, thì được hiện là cái cảnh giới lành, thân cũng lành, cảnh giới cũng lành. Mà nếu cái tâm ác ấy, thể hiện cái thân ác và cảnh giới ác, khổ, khổ nạn. Đến như vậy thì sướng hay khổ đều từ cái tâm mình cả, cả cái chánh báo, cả cái y báo, tức là từ cái thức thứ 8 của chúng mình nó hiện ra. Tức là ngay bây giờ chúng mình ngồi đây, cái thân của chúng mình là biệt nghiệp, còn cái chùa Dực Sư, cái đất Phu An, những cái bầu trời, tất cả cảnh ở đây là cộng nghiệp. Cái y báo là cộng nghiệp, cái chánh báo là biệt nghiệp mỗi người. Nhưng trong cái biệt nó lại có cái cộng, trong cái cộng nó lại có cái biệt. Nhưng là tâm chúng ta nó hiện ra đấy thôi. Thế thì như vì thế cho nên nói tóm lại gọi là vạn pháp phát sanh duy tâm biến hiện. Cái chỗ Phật đã chứng quả rồi, Phật thấy là tất cả các pháp phát sanh, tất cả các pháp nghĩa là cả tâm pháp về tinh thần và sắc pháp về vật chất, cả tinh thần lẫn vật chất, suốt khắp từ trên trời, dưới đáy biển, trên lòng đất, trong lòng đất và trên mặt đất, khắp cả mười phương, từ cái mảnh mây cho đến cái gió, cho đến cái lá, cái hoa, cái hạt bụi, hạt cát, cho đến núi sông. Đó. Tất cả đều duy tâm biến hiện. Vậy là cái tâm ấy, cái tâm của chúng ta đó, nó là sự thật, là bản thể của tất cả. Tất cả chỉ là cái tâm của chúng ta thôi, duy tâm biến hiện. Đấy. Đây Phật nói theo cái chỗ Phật đã tu chứng, Phật trông thấy. Phật nói khắp cả là tâm của chúng mình, ở khắp pháp giới, khắp mười phương mà tâm chúng mình thường trụ. Đó. Nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, chung quy mình chia ra làm ba, nhưng chỉ có một cái tâm của mình mà thôi. Mà tâm chúng ta biến hiện thế nào thì Phật giảng theo cái chỗ chúng ta có thể hiểu được. Như cái người làm phước, cái tâm làm phước, cái tâm lành, tâm tốt, thì người ta đang ở trên cõi trời, thì cái thân ở trên cõi trời và cả cái cảnh ở trên cõi trời là tâm của người ta hiện ra. Thế còn những người mà tâm nghĩ ác, làm việc ác, thì hiện cái thân địa ngục, thì cái bao nhiêu cảnh địa ngục cũng là tâm của cái người ấy cả. Cho nên chúng ta bây giờ là người nhờ học Phật, nhờ trì giới được làm thân người, thì hiện tại cái thân với chúng ta là thân người ở đây. Thì trên thì thấy gọi bầu trời, dưới thì thấy có quả đất, cây cối, hoa lá, người vật, cảnh mình đang sống đây, sông núi đây là tâm của mình nó đang biến ra. Vậy rõ ràng tâm của mình nó ở khắp cả, nó là thật. Còn những cái biến đây, khi chúng ta nghĩ thiện, chúng ta làm thiện thì nó hiện lên cõi trời. Đấy. Khi chúng ta nghĩ ác, làm ác thì nó hiện ra địa ngục. Khi bây giờ chúng ta đang có cái tâm vừa lành, vừa ác, vừa xấu, cái tâm trung dung, thì chúng ta đang làm người, thì cái cảnh chúng ta nó đang hiện ra đây. Thì chẳng những cái thân này là tâm mình hiện ra, mà cảnh đây cũng do tâm mình hiện ra. Vậy thì cây ổi, cây xoài, cái núi, cái sông, cái nhà, cái đất, cái vườn rừng, cho đến cái bàn, cái ghế, thân mình và thân vật đó, đều là tâm mình đang biến ra để cho mình thọ dụng, chánh báo và y báo. Thế cho nên tất cả các pháp, Phật nói tất cả chứ không riêng thứ nào, tất cả đều là tâm biến hiện. Vậy cái thể chất chính là tâm, cái tâm của chúng mình là thể chất của tất cả. Mà cái tâm này như Phật đã chứng được là gọi là ông Phật. Thế cho nên chỗ nào cũng là cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh A-di-đà là bản thể của tất cả. Thế cho nên tất cả nhân quả, từ bây giờ chúng ta đang gieo nhân, đang tu, đang học, đấy, mai đây có quả, kết quả về khỏi cực lạc, thì cả nhân quả, tức là thế giới vi trần, đấy, là những y báo, chánh báo, y báo đều nhân cái tâm của mình mà có thể chất. Nghĩa là từ cái tâm của mình mà hiện lên. Đây là Phật nói theo chỗ Phật thấy, Phật đã tu, đã chứng, Phật thấy như thế. Cho nên Phật nói cho chúng ta biết là cái tâm của chúng ta nó là quan hệ như vậy, nó là gốc bản thể của tất cả vạn pháp. Còn những cái pháp này là những thứ nó biến hóa, hễ chúng ta làm thiện thì nó biến ra cảnh cõi trời, hễ chúng ta làm ác thì nó biến ra cảnh địa ngục. Như bây giờ chúng ta tuy còn đầy tham sân si, nhưng chúng ta học Phật, chúng ta cũng biết tu hành. Thế cho nên cái cõi đời của chúng ta là cõi của loài người, nó đang trình bày đây. Đấy. Nó cũng có vui mà nó có buồn. Nó có những cảnh tưng bừng tốt đẹp mà cũng có những lũ lụt, những tai nạn. Đấy. Đấy là cảnh giới của cõi người. Mà tất cả những cái này là những cái ở tâm mình hiện lên. Như ban đêm chúng mình ngủ, chúng mình chiêm bao, thì chúng ta thấy cảnh trong chiêm bao, có cảnh vui, cảnh buồn, có chuyện này, chuyện kia, chúng ta cho là có thật. Nhưng thật chỉ là cái tâm của chúng ta nó biến ra đấy thôi. Cả trong cái lúc chiêm bao, chúng ta thấy trời, thấy mây, thấy gió, thấy đủ thứ, đều là tâm của mình nó biến ra đấy. Thế cho nên trong lúc ngủ là trận rất chiêm bao. Bây giờ mình tỉnh đây, mình cho là mình tỉnh, chứ thật ra mình cũng đang theo cái nghiệp mà chiêm bao. Còn nói tiếp:
A Nan, hết thảy sự vật hiện có, dù là ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, cái nút, gạn xét cội gốc, đều có thể tánh. Cho đến hư không cũng có tên, có tướng. Huống chi diệu tịnh minh tâm là thể tánh của vạn vật, lại từ không có thể chất hay sao?
A Nan, hết thảy sự vật hiện có, chúng ta đang thấy ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, cái nút, nghĩa là những vật không đáng kể gì cả, nhưng nó đều có cội gốc, nó đều có thể tánh. Cho đến cái hư không đây, đây cũng có cái tên là hư không. Người chúng ta cũng có cái, nó có cái hình tướng để chúng ta nhận được ra nó này. Thế là đấy, những cái không đâu mà chúng ta, nó còn có thể chất, huống chi là cái diệu tịnh minh tâm của mình, nó là thể tánh của tất cả đấy. Mà nó lại không có thể chất hay sao? Nghĩa là cái tâm tánh của chúng mình nó đang ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là pháp thân. Pháp thân nghĩa là cái thân lấy vạn pháp làm thân thể của mình. Cây ổi, cây xoài, bầu trời, núi sông, nhà cửa, da thịt của mình đấy, đều là cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình. Nó do mê muội mà mình thấy ra các thứ đấy thôi. Rồi ít nữa rồi mình học Phật sẽ giảng rõ thêm. Nhưng mà cứ biết rằng tất cả theo như nhà Phật, không có ông tạo hóa nào, mà chính cái tâm của mình là tạo hóa. Cái tâm của mình theo cái chỗ chuyển động, hễ nó chuyển động về đường lành thì nó biến hóa ra những cái hay, cái tốt. Mà nếu chuyển động về đường ác thì nó biến ra những các cái khổ nạn. Diệu tịnh minh tâm đã nói về cái tánh vô lượng quang, mà vô sanh không diệt là nói về cái tánh vô lượng thọ thường trụ. Thế thì cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta, nó là bản thể của tất cả vạn vật, mà tự nó lại không có thể chất hay sao? Nó phải có, nó là cái có thật thì nó phải có cái thực chất, mà thì có điều nó lại không có hình, không có tướng, cho nên Bát Nhã gọi là tánh chân không. Nó không hình không tướng, nhưng nó lại là cái chân thật, mà là cái chân thật duy nhất. Vì thế cho nên từ cái chân không này mà cứ theo nghiệp thiện thì biến ra ông trời và cảnh trời, theo nghiệp ác thì biến ra địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh. Và chúng ta bây giờ cũng theo nghiệp người, cái tánh chân không của chúng ta nó hiện đang biến ra thân người, thân vật, có bầu trời, có trái đất, có cây cối, núi sông, đấy đều là từ cái tánh chân không mà biến ra. Trong Bát Nhã gọi là tánh chân không, ở đây gọi là diệu tịnh minh tâm vô sanh. Đây là Phật đem cái chỗ Phật đã tu, đã chứng, Phật nói cho chúng ta nghe, cho chúng ta biết. Rồi bây giờ dưới đây Phật mới phân biệt ở nơi chúng ta, dạy cho chúng ta phân biệt cái chân với cái vọng, tức là cái phần quan hệ nhất.
Bạch Thầy, Thầy cho con thưa một việc được không ạ?
Anh cứ nói đi.
Mô Phật kính bạch Thầy, như nãy là Thầy giảng về cái chữ vô sanh pháp nhẫn bạch Thầy. Thì theo cái chỗ hiểu của con là con như là như hàng ngày thì con vẫn sống với tất cả những cái hình tướng nó vô thường, nó sanh diệt. Như con thấy cái bàn này thì con nhận cái tướng của cái bàn, thì con thấy nó là có sanh có diệt. Bây giờ con tập sống với cái vô sanh pháp nhẫn, tức là bây giờ mỗi khi mà con nhìn cái bàn thì con không sống với cái tướng nữa, mà con tin và con tập nhận đây là cái tánh A Di Đà vô sanh đang đứng đây.
Thì con như học là nghiêm đây, rồi Phật chỉ cho từ từ rồi mình học, rồi thì mình nắm được. Thì rồi con sẽ theo như ở trong Lăng Nghiêm dạy, mà mình con tập quán. Rồi ở dưới đây Phật nói, Phật giảng kỹ nữa. Đây mới Phật mới tuyên bố cái việc, cái chỗ thấy của Phật. Rồi Phật mới cho chúng mình đi từ từ.
Bạch thầy thì như vậy gọi con như thế là đối với con gọi là vô sanh pháp nhẫn, nhưng mà với như Đức Quán Thế Âm á bạch thầy, hàng ngày đã sống với lại cái tánh nghe, ngài an định trong tánh nghe mà ngài đã tan hết năm ấm rồi, thì với ngài có còn gọi là vô sanh pháp nhẫn, ngài còn nhẫn cái gì nữa bạch thầy?
Ngài thì đâu có còn phải nhẫn gì nữa. Yeah. Bởi vì chính ngài bây giờ là cái tánh này rồi, tánh này là ngài rồi, khỏi phải nhẫn.
Yeah.
Con bây giờ con mới tập Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà chúng ta cứ yên tâm rồi cứ theo dõi cái bộ Lăng Nghiêm này thì cứ nhận từ đầu cho đến đuôi cho nó minh bạch rõ ràng.